đây ngài chỉ nói cái mặt trời, nhưng mà con thử nói đến cái đất xem. Đất ở trong thân con với đất ở bên ngoài nó là hai hay là một? Con bảo là một. Chết cơ. Còn bây giờ thì vẫn là hai. À, bây giờ thì theo như con nói thì đợi đến chết nó mới là một. Còn bây giờ là hai. À, thế cho nên người ta cuốc đất từ ngoài kia tha hồ. Chứ người ta cuốc vào lưng cô thì cô xui chéo lên. Cho nên là trong nhà Phật, Đức Phật có cho cái thí dụ. Cái chuyện này chắc dễ lắm. Nhớ thấp thoáng hệ chỗ nào ngập ngừng với chị em đó. Cái có cái anh chàng đó đến đi đến cái chỗ cái quán trọ đó thì được từ giờ tối không có lối đi nữa, mới nhân tiện có cái quán bỏ không ở bên cạnh lề đường đó. Cái anh ấy mới vào đấy để nghỉ chân một ban đêm. Thế một chốc thì thấy một con quỷ nó vác một cái xác chết tới. Một con quỷ nó vác một cái xác chết, nó vứt ở trước mặt anh ta. Một con quỷ trắng. Thầy như không nhớ là con quỷ đen hay con quỷ trắng đến trước. Thầy thì ai nhớ thì nhắc hộ thầy. Thầy cứ nói là con quỷ trắng nó vác một cái xác chết, nó vứt ở trước mặt anh ta. Thì có một con quỷ đen nó ở đâu nó chạy tới. Nó chạy tới thì nó vác cái nó thấy cái xác chết đó, nó mới bẻ lấy một cái tay. Bẻ lấy cái tay nó ăn. Thì cái con quỷ trắng nó thấy cái xác chết của nó mất một cái tay. Anh này lại nằm ở bên cạnh nó, bẻ ngay cái tay anh này, nó đặt vào, nó nối thay vào cái tay cho cái xác chết kia. Thế cái con quỷ đen nó thấy như thế, nó lại bẻ thêm một cái tay của cái xác chết, nó bẻ thêm cái tay bên kia. Thì cái con quỷ trắng nó lại bẻ của anh này một cái tay, nó lại bù cho cái xác chết đó. Như thế nó cứ bẻ đến cái đầu, rồi nó bẻ đến cái chân, rồi nó bẻ đến cái chân trái, chân phải. Như thế cho đến suốt cả đêm. Thì thầy kể không đúng, nó không đúng, thầy nói lại. Thế mà chúng không nhắc hộ thầy. Thầy đi đến cái quán trọ đó, thì con quỷ trắng nó mang một cái xác chết, nó vứt ở trước mặt, nó bẻ cái tay trái của cái xác chết. Thì cái con quỷ đen ấy, nó lại bẻ cái tay trái của anh này, nó lắp vào cái xác của nó. Thì cái con quỷ trắng kia nó lại cái tay của cái xác chết nó đang cầm ở tay ấy, nó lại đền cho cái anh này. Nè, thầy nói nhận nghĩa không? Thế cứ như thế suốt đêm, nó bẻ hết cái đầu, rồi nó bẻ lên cái cổ, rồi nó bẻ lên tay, rồi nó cứ thế lắp vào cho cái anh này. Con quỷ trắng nó cứ lắp cho cái anh này, và cái con quỷ đen thì nó cứ kéo của anh này ra, nó lấy của anh này đi. Thì con quỷ trắng nó lại lấy cái thân của cái xác chết nó lắp vào cho mình. Giết cho đến sáng ngày ra thì con quỷ đen, con quỷ trắng nó biến mất. Thì anh ta đứng dậy để đi ra, nhưng mà anh ta trông thấy cái xác chết đấy thì anh ta không biết thế nào. Vậy thì anh ta là cái xác chết hay cái xác chết là anh ta? Bởi vì da của mình nó cứ lấp sang cái xác chết cả rồi, mà cái tay của cái xác chết bây giờ thành cái tay của mình. Các con nhớ nhận cái nghĩa cái câu chuyện không? Thế anh ta buổi sáng ngày ra bước chân đi ra rồi mới nghĩ lại, không biết mình là cái xác chết hay cái xác chết là mình. Hoảng hốt sợ hãi bỏ chạy, thì chạy đâu thì chạy chứ, mà cũng vẫn vác cái thân này đi, nó đi theo nó chạy. Còn đến chỗ Phật, anh ta đến chỗ Phật, anh ta lễ Phật, học mới giảng cho anh ta cái câu chuyện hay là mọi người thế nào. Tức là chúng mình đây dĩ nhiên rồi đó. Còn con quỷ đen ấy là ban đêm, con quỷ trắng là ban ngày. Cứ ban đêm thì cơ, nghĩa là mình nói như thế cho nó dễ hiểu. Nghĩa là cứ ban đêm thì cơ thể chúng ta nó thức ăn, nó tiêu hóa, nó bồi bổ, nó nuôi cái thân. Thầy nói sai, ban ngày thì chúng ta ăn ngày hai bữa, chúng ta thở, tức là chúng ta bồi bổ cho cái thân, đó là con quỷ trắng, nó lắp tay chân vào cho chúng mình. Thì ban đêm ấy thì tức là chúng ta hàng ngày các cái sức khỏe của con người do làm việc, do các thứ nó tiêu hao đi. Đó. Hoặc là bài tiết, hoặc là tiêu hao những các cái sức khỏe. Thì thế cho nên con người cứ ban ngày thì ăn cơm. Ăn cơm xong qua một đêm thì cái cơm ấy nó thành phân, nó lại đi ra ngoài. Cái xác chết ấy, tức là những cây cối, các cây cối ở rồng ở vườn được đây này. Như là chúng như cơm như gạo chúng ta ăn. Thì thầy nói bõm bõm nó không được rõ. Chú nào nói lại hộ thầy đi. Chú nào ngắt tứ là lang thang ở cái đường sanh tử của mình. Thì thấy cái quán trọ tức là ví với cái thân chúng ta bây giờ. Cái kiếp làm người này, cái nghiệp làm người tạm ghé tạm mà trong cái thời gian làm người gọi là cái quán trọ. Thì ở cái quán trọ đó có hai cái con quỷ trắng với con quỷ đen. Con quỷ trắng là cái gì, con quỷ đen là cái gì? Trắng tức là ban ngày, mà con quỷ đen là ban đêm. Cái ngày với đêm nó cứ thay phiên nhau. Ngày ấy thì chúng ta ăn để bồi bổ cái thân, rồi đêm ấy thì là cái thân mình ấy nó chuyển hóa biến đổi. Thì hoặc là nó bài tiết thành phân thì cho nó lại đi ra. Thế cho nên ban đêm con quỷ đen ấy thì nó cứ ngắt cái thân của mình, nó bỏ ra. Còn con quỷ trắng ấy thì nó lại bồi bổ lại cho mình. Thế mà cái xác chết ấy là cái gì? Thành ra cái xác chết ấy nó bồi bổ, cứ chặt một cái tay của con quỷ, của cái xác chết lại đắp vào cho cái anh này. Thế là thế nào? Không phải, cái xác chết ấy là cây cối chúng mình dùng mình ăn hàng ngày đấy này. Cho nên nó mới ngắt một cái tay của cái xác chết, nó lại đắp vào cái tay cho mình. Đó. Mình ăn bao nhiêu thì mình lại bài tiết đi. Coi như cái con quỷ ấy nó cắt mất của mình, cái tay nó ném ra. Đó. Thế lại con quỷ trắng ấy nó lại lấy những các thức ăn ở ngoài đất đây này, nó lại bắt vào. Có phải các cô bài tiết cho phân, người ta lại lấy phân, người ta đòi bón ruộng, rồi bón cây, bón cối, thế là nó lại mọc lên cây cối, chúng ta lại lấy cây cối chúng ta ăn. Đấy, thì cứ quanh quẩn như thế, bồi bổ lẫn nhau. Cảnh mình với cảnh bên ngoài, những cái đất ở bên ngoài là một hay là hai? Là một mà làm sao? Vậy cứ có cái thân riêng của mình. Thế nhưng mà sự thật toàn da thịt của mình là làm bằng cơm gạo, tức là đất ở ngoài kia. Đất ở ngoài kia gọi là cái xác chết, ví như cái xác chết. Đó. Nó chính là xác của chúng mình, của bao nhiêu các cụ ngày xưa chết đi, chôn ở dưới đất, bây giờ nó thành cây ổi, cây xoài. Có chỗ nào là chỗ không phải là cái mộ cũ ngày xưa của những người đã đi qua. Thế rồi bây giờ nó thành ổi, thành xoài, mình ăn mà mình lại nuôi thân, rồi ngày mai mình lại chết đi thì cái da thịt của mình nó lại thành những cái cây cối nuôi con cháu rồi sao? Cái chuyển xoay vần như thế, cho nên cái thân của chúng ta thì nó là làm bằng các chung quy gọi là đất. Đã, có thể là chúng ta hôm nay ăn cái nhãn từ Cần Thơ người ta mang lên, ăn cái gạo từ xứ nào đó, rồi những trái cây từ nước nào đó, những trái pom với các thứ họ mang từ nước nào họ mang tới. Cho nên cái cơm, cái thân của chúng mình nó làm bằng cái chất đất ở khắp các nơi. Cái đất ở thân mình cũng thế. Thế còn cái nước ở đâu ra? Bay ở trên trời kia nó rơi xuống thành nước. Chúng mình uống vào gọi là máu thịt của tôi. Thế cho nên rằng cái thân của chúng mình nó liên quan với tất cả đất nước gió lửa ở bên ngoài. Cho nên người Tàu người ta mới học có cái đặt, người ta mới có cái khoa học gọi là địa lý, ta có cái khoa học thiên văn địa lý ở những các nước như nước Pháp, nước Đức. Về cái thiên văn ấy, thì nước nào cũng có, nhưng mà về cái địa lý ấy, chỉ có người Tàu ấy, người ta học giỏi cái đó. Bởi vì cơ thể mình nó có liên quan, mà cho đến ông bố, những các cha mẹ mà chết, cái thân xác chôn ở chỗ nào là ảnh hưởng đến con cháu. Thì những cái sự này nó có cái sự, cái khoa học của người Tàu, mà nó có cái rõ ràng, cái hiệu quả, người ta trông thấy rõ ràng, không có thể nào mà nói là không có. Có một việc hiển nhiên, có cái ông đó tên là ông Học, ông ấy làm cái vị tá, đứng vào cấp tá, thế nhưng mà ông lại là người Thiên Chúa giáo, nhưng mà không biết rằng cái vị nào ở trên hư không đấy cứ dùng ông ấy để mà giảng dạy cho mọi người, cho nên ông có một cái tài lạ lùng lắm. Thì có một người có cái bệnh ở chân mà chữa khắp các nơi, bác sĩ bao nhiêu nơi không bao giờ khỏi, không làm sao khỏi, tốn kém vô cùng. Nhưng một cái hôm ấy chợt gặp cái ông đó, ông ấy bảo: "Bác ơi bác, ông cụ thân sinh ra bác ấy ở ngôi mộ đó, nó bị một cái cỏ nó xuyên qua cái chân. Bây giờ bác về bác bốc mộ ông cụ đi thì sẽ khỏi." Thì cái chuyện ông ấy nói như vậy ai mà tin được. Mỗi người khi mộ bố người ta, mỗi chốc mà bảo người ta đem bốc lên, thế mới không ai tin. Nhưng mà bởi vì cái người này chữa chảy mãi không làm sao khỏi được, mới đành là coi như là cũng đành là nghe. Mà khi bốc mộ lên, quả nhiên là cái xương sống của cái ông bố nó có cái cỏ nó đi qua thôi. Thì còn về sau hỏi nó các thứ thế nào thì thầy không, người ta chỉ biết là kể cho thầy đến cái chuyện như thế. Mà đây là cái chuyện xảy ra ngay tại Sài Gòn. Thì nó có cái lạ đó, có cái, nó có một cái không biết làm sao bố với con, mà bố thì chết rồi mà chôn ở dưới đất, mà chôn ở tỉnh khác, thế vậy mà nó vẫn có ảnh hưởng đến cái người con rồi sao. Cái đấy thì người Tàu người ta học cái khoa địa lý, cho nên người ta hiểu được đấy là một cái khoa học của người Tàu. Thầy Hòa Thượng có giảng cho thầy là bởi vì thân mình nó hệ thuộc với tất cả các thứ đất, nó hệ thuộc với tất cả bên ngoài. Cái đứa tứ đại ở trong thân với cái tứ đại ở bên ngoài không phải là hai thứ khác nhau, cho nên nó phải có liên hệ, nó có liên quan. Không có thể nói là không tin được cái khoa học của người Tàu về cái địa lý, không thể không tin được.
Số 7 và thầy có nói là những thứ lưu nhuận về nước, chữ lưu nhuận, nhuận là sao vậy?
Nhuận tức là nó thấm nhuận, lưu là nó chảy, còn nhuận là nó thấm. Thì thầy vừa mới nói về cái việc đất hay các thứ đó. Thì mặt trời là nói về lửa, còn thầy vừa mới kể là thầy kể về đất. Thế rồi nước và thầy nói cái mây nó bay ở trên trời. Ở đây chỉ nói một cái mặt trời thôi, chứ sự thật ra cả đất nước lá lửa đều ở bên ngoài cả. Cả bốn thứ ở thân của mình chính là lấy ở bên ngoài vào. Rồi con quỷ trắng, con quỷ đen ấy, nó theo nhau mà nó thay đổi thôi.
Ở đây, một ngày chỉ theo một cái mặt trời.
Đây nói một cái mặt trời.